Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng vào 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình trên website bacgiangtv.vn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, song ngay sau khi dịch được kiểm soát, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đã có sự phục hồi nhanh chóng. Lĩnh vực thu hút đầu tư, sản xuất công nghiệp đạt những kết quả đáng khích lệ. Phát huy những thành quả đã đạt được, những tháng đầu năm mới 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp đà tăng trưởng, biến nguy thành cơ, tập trung mọi nguồn lực để đạt mục tiêu quý 1, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành những kế hoạch mà doanh nghiệp đã đặt ra. Mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về vấn đề này. Tiếp nối chương trình Câu chuyện chính sách sẽ thông tin với quý vị một số chính sách về điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng bảo hiểm xã hội. Quà tặng giờ thứ 9 sẽ mang đến tiểu phẩm Tế gà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, với một khí thế mới, quyết tâm mới, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều giải pháp tập trung để tháo gỡ khó khăn, chuyển đổi phù hợp với tình hình mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng dương so với năm trước. Phản ánh của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chị Nguyễn Thị Hằng và các công nhân của công ty may Lạng Sang LCC đã phải tăng ca để kịp hoàn thiện đơn hàng đã ký với đối tác. Song ai cũng cảm thấy rất hứng khởi. Năm 2021, trong khó khăn chung của tình hình dịch bệnh, song lương, thưởng của công nhân vẫn được phía chủ doanh nghiệp đảm bảo. Bước sang năm mới, doanh nghiệp xác định lấy công nhân làm trung tâm, đặc biệt chăm lo tới quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo sức khỏe để người lao động yên tâm gắn bó. Chị Hằng bày tỏ.
Mặc dù tình hình dịch bệnh rất là khó khăn, nhưng mà công đoàn công ty đã chăm lo cho đời sống của công nhân rất là tốt. Đó chính là về vấn đề lương thưởng và vấn đề đời sống hàng ngày của công nhân. Công đoàn công ty có tăng khẩu phần ăn cho công nhân chúng tôi từ 18.000 lên đến 25.000 đồng một suất và có bổ sung hoa quả và sữa chua cấp phát cho công nhân. Ngoài ra thì công đoàn công ty có bổ sung thêm sữa và cấp phát vitamin C cho những công nhân mà đăng ký ở lại công ty.
Ngay sau khi dịch được kiểm soát, bằng sự nỗ lực bứt phá trong sản xuất, những tháng cuối năm 2021, công ty cổ phần may Lạng Sang LCC đã đạt tổng doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 160 triệu đô la Mỹ. Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước 15-20%. Để đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh việc nâng cấp trang thiết bị máy móc hiện đại, bổ sung đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuyên môn sâu với các công nhân cốt cán lành nghề, thì ban lãnh đạo tổng công ty đã tập trung quan tâm đến chất lượng đời sống người lao động. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May Lạng Sang LCC cho biết.
Chúng tôi đặt ra mục tiêu tiền lương người lao động sẽ tăng thấp nhất khoảng 10% trong năm 2022. Cái thứ hai, chúng tôi cũng sẽ tăng cường các cái chế độ chính sách có liên quan đến quan tâm đến người lao động. Ngoài cái tiền lương, tiền thưởng thì những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, quan tâm đời sống tinh thần của lao động là chúng tôi đang thực sự trọng. Tại thời điểm này thì chúng tôi đã thành lập những cái công ty có liên quan trong hệ sinh thái của LG để hỗ trợ cho cái việc công ty mẹ bằng các công ty, ví dụ công ty LG sinh thái. Chúng tôi đang khai thác các cái nguồn thực phẩm sạch để cung cấp thức ăn cho công nhân. Chúng tôi sẽ duy trì ở cái mức tiền lương ăn ca của công nhân tăng cao hơn để đảm bảo người lao động có sức khỏe tốt, vừa sản xuất tốt, vừa phòng chống dịch tốt.
Không chỉ ở Tổng Công ty Cổ phần May Lạng Sang, tất cả các doanh nghiệp tại khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trước thách thức từ dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp coi đây là cơ hội để làm mới mình. Và một trong những cơ hội đó chính là thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, đưa công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Chuyển đổi số bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức, phương thức lãnh đạo, điều hành, quy trình làm việc, văn hóa lao động dựa trên nền tảng công nghệ. Ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco cho rằng.
Trong quá trình thực hiện cái sản xuất kinh doanh, đặc biệt với doanh nghiệp chúng tôi thì tôi thấy rằng đó là sự cần thiết bởi vì là nó tạo cho doanh nghiệp có một hồ sơ để thiết lập cái hệ thống làm việc, thay đổi cách làm việc cũng như là trong quá trình làm việc đó nó thấy đó là tại sao có sự cần thiết hơn bởi vì nó tốc độ nó nhanh hơn. Và tôi cũng có ý kiến là đối với tất cả doanh nghiệp cũng nên có những thay đổi. Chúng ta nên cùng áp dụng chuyển đổi số hóa để chúng ta làm sao tiếp cận được nhanh hơn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn để cùng tháo gỡ khó khăn về tình hình sản xuất và công tác phòng chống dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tại hội nghị này, các doanh nghiệp cũng đã nêu ra một số vướng mắc hiện nay, đề nghị phía lãnh đạo tỉnh trao đổi làm rõ về tình hình phòng chống dịch cũng như lao động sản xuất sau Tết. Trong đó, vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm như phía doanh nghiệp có cần phải thực hiện xe đưa đón công nhân ngoại tỉnh không? Việc thực hiện cách ly đối với công nhân chưa tiêm đủ 3 mũi nếu bị dương tính với COVID, vấn đề liên quan đến thời gian cách ly của người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, vấn đề chi phí xét nghiệm COVID. Trả lời trực tiếp các vấn đề mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định quan điểm của lãnh đạo tỉnh đó là ưu tiên tháo gỡ mọi khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận mọi phản ánh từ doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời những vướng mắc doanh nghiệp gặp phải.
Các doanh nghiệp được tuyển dụng không hạn chế lao động ngoại tỉnh, và lao động ngoại tỉnh thì về Bắc Giang không phải cách ly nếu đã tiêm đủ vaccine. Còn nếu chưa tiêm đủ vaccine thì tỉnh Bắc Giang sẽ, các bạn đăng ký với tỉnh, tỉnh sẽ tiêm vaccine cho cái số lao động ngoại tỉnh mà các bạn mới tuyển dụng, để làm sao cũng đủ 3 mũi. Và việc đi lại giữa các doanh nghiệp cũng như chuyên gia, người quản lý từ tỉnh ngoài về khu nghiệp Bắc Giang hay về các nhà máy ở Bắc Giang và ngược lại cũng không bị giới hạn. Tỉnh cũng không còn chốt nào kiểm soát nữa và cũng không xét nghiệm đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật nhập cảnh. Thì nếu đã tiêm đủ 2 mũi rồi, chỉ cần yêu cầu tự cách ly tại nơi cư trú 3 ngày và lấy xét nghiệm vào ngày thứ 3, nếu âm tính thì đi làm. Khi trong doanh nghiệp có F0 thì doanh nghiệp không được tự ý cho F0 trở về nhà mà phải giữ lại doanh nghiệp, cách ly tại doanh nghiệp và báo cho trung tâm y tế khu công nghiệp cũng như là CDC đến để đưa đi điều trị.
Trong tình hình mới, tỉnh Bắc Giang đã tạo mọi điều kiện nới lỏng nhất có thể để doanh nghiệp giảm được chi phí, đảm bảo yên tâm lao động sản xuất kinh doanh. Song Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cũng lưu ý các doanh nghiệp cần song hành hai mục tiêu, vừa chủ động phòng chống dịch tốt, vừa thúc đẩy sản xuất. Chỉ khi nào con người an toàn thì hoạt động lao động sản xuất mới phát huy được hiệu quả cao nhất.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 2 năm 2022, nhiều chính sách quy định mới liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, trong đó có việc tăng thời gian làm thêm giờ cho lao động thời vụ, tăng mức hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Hỗ trợ Việc Làm ngoài nước. Một câu chuyện chính sách hôm nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tăng thời gian làm thêm giờ cho lao động thời vụ. Thông tư 18 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2, chính thức tăng thời gian làm thêm cho người lao động làm công việc sản xuất có tính chất thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 72 giờ một tuần, hiện hành là 60 giờ một tuần. Tổng số giờ làm thêm không quá 40 giờ một tháng, hiện hành là 32 giờ một tháng. Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định về thời giờ làm việc, làm thêm theo tuần hoặc theo tháng, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm. Tổng số giờ làm thêm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ một năm kể từ ngày 1 tháng 2. Khi đi làm thêm vào các ngày lễ Tết, người lao động làm công việc thời vụ cũng sẽ không còn được nghỉ bù như quy định trước đây mà chỉ được tính hưởng lương làm thêm giờ cho ngày làm việc đó.
Trường hợp đi xuất khẩu lao động không phải nộp tiền dịch vụ. Thông tư 21 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2. 4 trường hợp người lao động không phải nộp khoản tiền này. Sang Nhật Bản làm thực tập sinh kỹ năng số 3, trường hợp không thay đổi doanh nghiệp dịch vụ và tổ chức quản lý. Sang Nhật Bản làm lao động kỹ năng đặc định, trường hợp hoàn thành chương trình thực tập sinh kỹ năng số 2 hoặc thực tập sinh kỹ năng số 3 đủ điều kiện tiếp nhận sang lao động kỹ năng đặc định. Sang Malaysia làm giúp việc gia đình, sang các nước Tây Á làm giúp việc gia đình. Trong khi đó, nếu sang Nhật Bản làm lao động kỹ thuật cao, lao động xây dựng đóng tàu theo chế độ hoạt động đặc định, sang Đài Loan làm hộ lý và y tế tại bệnh viện, trung tâm dưỡng lão, sang Hàn Quốc làm thuyền viên đánh cá gần bờ, thì người lao động phải nộp tiền dịch vụ bằng 0,7 tháng tiền lương cho mỗi hợp đồng 12 tháng và tối đa 1 tháng lương cho mỗi hợp đồng từ 36 tháng trở lên. Nếu sang Đài Loan làm người chăm sóc bệnh nhân tại gia đình, giúp việc gia đình, làm nông nghiệp, thuyền viên tàu cá gần bờ, thì mức phí này là 0,4 tháng lương cho mỗi hợp đồng 12 tháng và tối đa 1 tháng lương cho mỗi hợp đồng từ 36 tháng trở lên.
Tăng mức hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2, quyết định 40/2021 QĐ-TTG tăng mức hỗ trợ cho người lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng một trường hợp. Hiện nay mức hỗ trợ là 5 triệu đồng một trường hợp. Hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ là 40 triệu đồng một trường hợp. Hiện nay, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng một trường hợp. Chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng. Theo Nghị định 131 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, những người có công với cách mạng như thương binh, bệnh binh sẽ được hỗ trợ về nhà ở bằng các hình thức. Hỗ trợ khi thuê nhà ở xã hội, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Hỗ trợ khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, không bao gồm tiền sử dụng đất. Hỗ trợ giải quyết cho mua thuê, thuê mua nhà ở xã hội, không phải do nhà nước đầu tư xây dựng. Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của nhà nước để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới đối với nhà ở tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng. Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
Chỉ trở lại vị trí công tác khi có kết luận không tham nhũng. Nghị định 134 của Chính phủ hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 có một số quy định mới liên quan đến hoạt động phòng chống tham nhũng. Trước đây, Nghị định 59 năm 2019 quy định người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác, được trở lại vị trí công tác ban đầu khi cơ quan tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng hoặc hết thời gian tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. Tuy nhiên, đến Nghị định 134, Chính phủ chỉ quy định người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác, được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng. Cho dù hết thời gian tạm đình chỉ, tạm chuyển công tác mà chưa có kết luận là không tham nhũng, thì cũng vẫn không được trở lại vị trí công tác cũ.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ là nội dung tiểu phẩm hài Tế Gà với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Công Lý, Vân Dung và Quang Thắng. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm Tế Gà.
Hoan ơi! Hoan ơi! Hoa đi đâu mà để gà khóe chạy lung tung như thế này, trộm nó vào nó bắt hết chứ còn gì. Hoan ơi!
Tới đây!
Đi đâu thế hả?
Khổ quá, đi đâu đâu. Đi ra vườn lùa 4 con gà của ở Vinh phải.
Gà Vinh nào?
Thì đây, hôm trước đi đám cưới con Liễu ở Vinh đấy, tôi mua 4 con gà giống về để cho nó đẻ đó.
Ôi giời ơi, đúng là lũ lẫn rồi. Mấy cái con gà đấy dỗ cụ tháng trước bà thịt hết rồi.
Gà đấy rõ ràng tôi nhớ tôi mua ở Vinh, làm giống thì làm sao mà thịt được. Ông cứ vớ vẩn này.
Tôi hỏi bà, con gà ở Vinh nó kêu thế nào?
Gà thì con gà nào nó chả kêu là chiếp chiếp.
Này, tôi nói cho bà biết nhé, gà ở Vinh ấy là nó phải kêu là chiếp chiếp. Giờ đây tôi bảo đi.
Tóm lại nó có việc gì đây?
Tôi vừa ra đầu làng.
Trời.
Thằng Mộc trưởng thôn nó báo là hôm nay có đoàn tham quan khảo sát về để mà họ kiểm tra xem nhà mình được bầu là điển hình tiên tiến về chăn nuôi giỏi.
Ôi giời ơi, nhà mình được bầu làm điển hình tiên tiến chăn nuôi giỏi à? Hay quá ông ạ. Thế thì ông ơi, để tôi vào nhá, tôi mặc quần áo, tôi thay đồ đẹp xong rồi ra tiếp đón đoàn.
Không phải quần áo đầu tóc gì cả.
Sao vậy?
Cái điều quan trọng ấy là hôm nay đoàn tham quan người ta về là nhà mình phải thịt gà để mà thết khách.
Cái gì? Ôi giời ơi, thịt gà để thết khách à?
Chứ sao nữa?
Ôi thế cái bọn đoàn tham quan nó bị điên à? Ôi trời ơi, thì cứ lặng cứ xuống tham quan khảo sát, thế là lại vật gà nhà người ta ra để mổ à? Ôi trời ơi, trời ơi, khổ thân tôi rồi. À mà tôi biết ngay nhá.
Sao?
Thằng nào lúc sáng nay tôi đi chợ ông ạ, tôi nhìn thấy ở trước cổng làng một lũ mặt quan cách cứ đi đi lại lại, tôi biết ngay là vào làng nhà mình có chuyện rồi.
Mặt quan cách là mặt thế nào?
Cái mặt mà hôm trước tôi với ông lên trên huyện xin cái giấy chứng nhận là
vệ sinh chăn nuôi.
Đúng rồi, vệ sinh chăn nuôi đấy.
Sao?
Cái mặt chúng nó cứ vênh vênh lên thế này. Tôi mới bảo là tại sao lại nhìn dân kiểu đấy. Nó bảo mặt quan cách nó phải thế.
Tôi nói cho bà nghe, đấy chỉ là một số ít những cái người mà có quyền xong người ta cửa quyền hống hách mới thế thôi. Còn mấy ông này không phải thế đâu. Mấy ông này ông xuống ông ấy đi vi hành, ông ấy kiểm tra để xem nông dân làm ăn tốt thì họ tôn vinh, hiểu chưa?
Không, làm gì có cái kiểu mà đi xuống mà chỉ tôn vinh không thôi mà lại đè ngửa đè sấp gà nhà người ta ra vặt lông như thế. Nghe thì nó dã man quá, mà không hiểu làm sao mà cứ lần nào nó xuống nhà mình nó cũng lôi gà nhà mình ra, mà không xong nó cũng lôi gà hàng xóm lên rồi nó vặt lông phải không?
Thế có thích được điển hình tiên tiến về chăn nuôi giỏi không?
Quá.
Thế có thích được lên tivi không?
Quá.
Thế có được là muốn là gia đình văn hóa không?
Quá.
Cái gì cũng có mà bảo thịt gà lại không?
Thế bây giờ cứ để được lấy mấy cái giấy khen thì cứ phải tọng vào mồm cái bọn quan cách đấy hả ông?
Đi mà đi. Nói vớ vẩn. Nào thì tóm lại là bây giờ để tôi bảo tôi thịt gà đấy.
Này ông ơi, ông bị điên à? Khi nào chú Mộc chú đến đây chú le lên là phải giết gà thì tôi mới giết gà. Bằng không đừng có hòng.
Này, thế...
Ôi giời ơi.
Thằng này thiệt thật đấy. Thằng này mà nhớ nó có mệnh hệ gì có thắp hương mũi nó không về.
Chú nói gì thế hả ông?
Nó bảo là vợ chồng hoan hỉ có nhà không?
Có. Cái gì đây?
Hôm nay có đoàn tham quan khảo sát về.
Rồi.
Chuẩn bị thịt một chung đội gà để thiết khách.
Cái gì mà thịt một chung đội?
Không phải. Trời ơi. Câu đầu thì dịch đúng nhưng câu sau dịch sai rồi.
Tự dưng hôm nay chú lại cầm cái bô xe máy chú thổi toe toe, đến cái đoạn cuối nó lại quét lên thì tôi dịch nó không chuẩn.
Đấy mà là cái tù và nó quét.
Từ lần sau ấy, chú nói tiếng người đi, chú đừng nói tiếng tù và nữa nhá.
Được, nói tiếng người đây. Vợ chồng hoan hỉ có nhà không?
Có.
Đề nghị đón đoàn đại biểu đến tham quan, chuẩn bị giết gà để thiết khách. Chấm hết, không cho nói chuyện nữa, về.
Nghe cũng chưa? Đấy, trưởng thôn nó bảo đấy.
Ôi, sao cho khổ thế này rồi, đất ơi.
Này, gà động kinh đấy à? Hả? Tôi biết là bà cũng xót ruột, nhưng tôi cũng xót ruột lắm. Nhưng bà thử nghĩ xem bây giờ tôi trên đe dưới búa như thế thì làm sao mà tôi trái lệnh được.
Ông ơi, sao lần nào nó xuống đây nó cũng đẻ đúng gà nhà mình ra để nó thịt là thế nào hả ông? Mà sao người ta không hiểu là để nuôi một con gà chúng nó đẻ cho một quả trứng, người nông dân người ta khổ như thế nào à? Ông thương mẹ con tôi với. Bây giờ ông làm nào, ông nghĩ ra cái cách gì mà nhà mình không phải giết gà mà vẫn được giấy khen có được không hả ông?
Làm gì có cách gì? Thì bà nghĩ đi, nghĩ nhanh lên.
Bây giờ em làm thế nào?
Này, nghĩ thì nghĩ nhá, nhưng mà đừng làm cái kiểu gà động kinh như nữa nhá.
Nghĩ ra rồi ông ạ.
Ra chưa?
Ra rồi ông ạ.
Làm sao?
Ông ơi ông, ông kẻ cho tôi một cái biển to thế này.
Ờ.
Ông viết vào đấy là gà bị lở mồm long móng. Úi dồi ôi, gà mà bị lở mồm long móng thì đến bố chúng nó không dám ăn gà nhà mình ông ạ.
Đúng là cái loại lở mồm long móng nó chỉ ở trâu bò mới lợn thôi. Gà nào là gà lở mồm long móng? Bà lừa trẻ con à?
Không
được đâu, nghĩ cách khác đi.
Ôi dồi ôi, bây giờ nghĩ cách gì bây giờ ông ơi? Ông ơi, hả? Tôi nghĩ ra rồi ông ạ.
Cách gì?
Ông lại kẻ cho tôi một cái biển to thế này. Ông dán vào cửa chuồng gà, ông viết là nhà có chó dữ. Nhà mà có chó dữ thì đến cụ đoàn tham quan cũng không dám vào ăn.
Tôi hỏi bà, con gà nó có mấy chân?
Con gà nó có 2 chân.
Ừ, thế con chó nó có mấy chân?
Con chó nó có 4 chân.
Thế mà lại bảo dán ở cửa chuồng gà mà lại bảo nhà có chó dữ.
Thế bây giờ làm thế nào?
Bà nghĩ cách nhanh lên, không có tôi vào tôi bắt gà đấy.
Đây được rồi, ông để từ từ thì tôi nghĩ đã. Ông ơi, ông lại kẻ cho tôi một cái biển thế này.
Lại kẻ biển à?
Ừ. sao ông vẽ hai cái đốt xương chéo thế này? Ông làm giống tôi đi.
Như này.
Đấy. Xong ông bổ sung cái mặt ông vào đấy. Cho ông ghi ở dưới là điện cao thế nguy hiểm chết người. Ôi trời ơi.
Tức là...
Ôi trời ơi, thế này thì đến cụ đoàn tham quan cũng không dám vào để ăn gà nhà mình không ạ?
Bà bôi bác tôi đó à?
Không ạ.
Hả? Tại sao bà bảo mặt tôi lên mặt nguy hiểm chết người?
Thì khổ quá, hôm trước lên huyện đấy, nhìn thấy trên cột đèn cao thế nó vẽ đầu lâu xương chéo, ông chỉ cười hô hố, ông bảo giống ông là gì?
Thôi nhá, dạ. Không nghĩ được ra cách gì để tôi vào tôi bắt gà nhá.
Ông ơi, này ông ơi, tôi bảo này, ừ thì tôi đồng ý thịt gà cũng được, nhưng mà ông ạ, con gà nó chết oan chết uổng, nó khổ lắm ông ạ. Hay là hai vợ chồng mình tế cho gà đi.
Bà bị làm sao đấy hả?
Tế cho hồn nó siêu thoát, nó đỡ về, nó bóp cổ vợ chồng mình ông ạ.
Điên à? Thế từ xưa tới nay người ta chỉ bảo là tế thần tế thánh, cho ai tế gà bao giờ?
Không tế gà thì bây giờ mình tế. Bây giờ ông với tôi cùng tế thì tôi mới cho ông thịt gà. Bà không thì thôi này lại... quỳ xuống.
Tế bái thì nhanh lên.
Nhanh lên. Người ta đến cả rồi đấy. Này tôi nói luôn nhá, thịt một con thôi đi nhá.
Nhanh lên, đoàn người ta đến bây giờ đấy.
Làm theo tôi này, tôi làm nào làm thế hiểu chưa? Ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Ba la quả na quả bưởi.
Này.
Ba la.
Đang lúc nghiêm túc thì ra đi đùa.
Tôi đùa đâu?
Không đùa mà tự lấy đâu ra mà quả na quả bưởi.
Ba la ba la ba la ba la ba la. Ba la. Quả nho Mỹ. Ba la ba la ba la. Thì quả cao điếc. Ôi gà ơi là gà ơi. Gà ơi mày ở nhà bà. Bà chăm sóc mày. Bà nuôi nấng mày. Bà đẻ trứng cho mày.
Cái gì đấy?
Hả?
Ai đẻ trứng?
À quên nhầm.
Quá.
Mày đẻ trứng cho bà. Thế bây giờ mày chết oan chết uổng. Khổ thân mày quá ơi. Gà ơi là gà ơi.
Thế làm sao mà lại đang lúc lễ bái trang trọng như thế mà chổng hết cả phao câu đấy thế hả? Ôm ba la ba la ba la. Ôm ba la củ khoai củ sắn. Ôm ba la củ khoai củ sắn.
Này, lấy đâu ra khoai mới sắn?
Ừ thì ba la. Ôm ba la quả ớt quả cà. Ba la quả ớt quả cà. Ơi gà ơi là gà ơi, kiếp sau nếu được làm gà, tôi xin trở lại vào nhà Hải Huân.
Nhầm rồi.
Kiếp sau nếu được làm gà, tôi xin trở lại vào nhà Hỷ Hoan. Ơi gà ơi là gà ơi.
Cái gì nữa đây?
Hoan Hỷ có nhà không?
Có.
Có tin mới đây.
Tin gì ạ?
Cấp trên điện về để tiết kiệm cho bà con nông dân, nay không ăn thịt gà nữa. Chấm hết.
Ông Hỷ ơi. Ông Hỷ ơi.
Gì đây?
Ôi trời ơi, chứ không phải thịt gà nữa. Ông Hỷ ơi, ra tôi bảo đây.
Ôi giời ơi, đang dở tay.
Trời ơi, cứ bỏ hết đấy ra tôi bảo đây. Ông ơi, ông. Chú Mộc vừa xuống báo cáo là đoàn tham quan khảo sát xuống đây. Không ăn gà nữa. Chỉ tham quan khảo sát thôi ông ạ. Tôi sợ quá rồi. Tôi sợ quá. Cái gì thế này à?
Thì vừa mới cắt tiết xong.
Thế sao lung làm việc cái chậm thế mà sao cắt tiết gà nhanh thế? À, trời ơi là trời. Ôi trời ơi. Trời ơi. Thế này khổ rồi.
Cấp trên vừa điện về lại ăn gà.
lại ăn gà.
Đây
gà
rồi. Đây rồi, thịt rồi. Thịt rồi à?
Vâng.
Ai bảo không thịt?
Bác gà.
Hả?
Thế chú vừa bảo.
Không phải. Họ bảo về đến đây thì mới thịt gà cơ mà. Thịt thế này gà nó ỉu ra, ai người ta ăn được. Gà phải khách về thì mới giết gà, thịt nó mới tươi, ăn nó mới ngon. Có cái gì?
Thế bây giờ thế nào?
Bây giờ vào giết con khác đi. Thế là thế nào? Có cái gì đó? Sao sao đấy? Tiếng của trời bị thần kinh rồi. Ông bảo bà đi lại cái kiểu gì như kiểu mời ông chơi thế hả? Tiếng của quá nó thế đấy. Đứng lại cho nó gọn gàng vào. Có cái gì đâu? Giết hai con gà mà mặt méo xẹo đến thế kìa.
Chú có biết bao nhiêu công mới được hai con gà không?
Đơn giản thôi. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhé. Có muốn điển hình tiên tiến không?
Có.
Thế có muốn được lên đài báo TV không?
Có.
Cái gì cũng có. Thế mà bây giờ bảo giết có hai con gà thôi mà mặt ỉu xíu xíu thế kìa. Hả? Đứng đây, bà cứ đứng đây.
Chú ơi. Chú ơi, nhà cháu còn có 4 con nữa chú ạ. Giờ thịt mất con giờ
thôi. Bây giờ đoàn tham quan khảo sát tới. Mình phải tươi cười lên thì người ta mới ăn được thịt gà.
Dạ.
Được chưa? Khi đoàn tham quan khảo sát tới, ông bà chỉ việc. Tươi chưa? Này tươi chưa?
Dạ,
tươi
dạ,
chưa?
Dạ,
tức là kéo phép mơ tươi mồm.
Đúng
phải
rồi,
là cái kéo phép mơ tươi mồm.
Rồi. Bây giờ đoàn tham quan khảo sát tới. Cười. Tốt. Đấy, trông tươi tỉnh hẳn lên chưa? Đấy, tốt rồi. Đấy, cứ thế này thôi. Tươi tỉnh như này là tốt rồi. Đấy.
Chú Ngọc ơi.
Hả?
Thế có kéo ra thế này thì đưa nước ra thì được đóng lại.
Bao giờ đoàn tham quan khảo sát tới, họ chào xong, họ ăn gà xong, họ về thì mình kéo vào. Thế thôi.
Thế là cứ đứng như thế này, đứng lúc người ta đưa về hả?
Về là kéo vào.
Thế bây giờ người ta về chưa?
Về rồi đấy.
Về.
Ôi trời ơi.
May quá họ về rồi chứ nếu không mà. Hai vợ chồng cứ đứng như thế này, người ta tưởng là hai con chó luộc đứng xít nước rãi. Không phải. Thôi được rồi, bây giờ đứng vào đây. Đoàn tham quan khảo sát tới nhá. Thì mình phải có một bài hát. Mình hát giống như kiểu các quan khách đi ăn ở nhà hàng ấy. Mình có tí hát hò văn nghệ.
Sao lại còn
hát hò cái nhà lá vườn. Phải có văn nghệ người ta ăn thịt gà mới ngon được chứ.
Khổ quá nhưng mà
biết hát không? Biết hát nhạc rap không?
Không biết.
Dạ không.
Không biết. Đơn giản thôi, tôi dạy. Đây, đứng ra đây. Ví dụ bài hát rap nó là bắt con gà lên nóc nhà, là bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà lên nóc nhà. Dạ. Biết không?
Có mỗi thế thôi chứ.
Thế thôi.
Dễ quá.
Dễ quá. Có mỗi bắt gà mang lên nóc nhà thôi chứ.
Thế thôi.
Rồi thì
đứng vào. Đứng vào. Nào. Chuẩn bị nào. Bắt con gà lên nóc nhà 2 3.
Bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà lên nóc nhà 2 3.
Không phải 2 3. 2 3 là tôi bắt nhịp cho ông bà cơ mà. Chỉ cần bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà lên nóc nhà thế thôi. Không cần phải 2 3, nhớ chưa?
2 3.
Nào. Bắt con gà lên nóc nhà 2 3.
Bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà lên nóc nhà, không cần 2 3.
Cái này không cần 2 3 đấy.
Chú vừa mới nói xong.
Chú vừa nói xong, chú này còn cãi nhỉ?
Tôi dặn ông bà là không phải 2 3. Khổ quá cơ. Thôi bây giờ thế này nhá. Thôi có biết bài khác không? Bài con gà gáy lè tè biết không?
Quá, con gà gáy lè tè chú ơi. Bài đấy trẻ con nó cũng thuộc chú ạ.
Tốt, bây giờ hát bài con gà gáy lè tè nhá.
Vâng.
Đứng vào đây. Nào, chuẩn bị. Con gà gáy lè tè 2 1.
Con gà gáy lè tè rồi ai ơi. Gà gáy lè tè rồi ai đấy. Ơi.
Vào lời đi.
Vào lời.
Vào lời đi.
Vào.
Vào lời.
Vào lời đi.
Ôi. Ôi. Ôi.
Lại còn tê tê nữa.
Quan khách đến ăn gà mà mình là cứ té rè. Thế nên là quan khách người ta ăn té rè nhà bà.
Khổ quá chú ơi, nhưng mà không thuộc hết lời.
Không thuộc lời phải bịa ra chứ.
Sao lại bịa lời thì tác giả người ta kiện.
Thôi được rồi. Thôi bây giờ thế này. Bây giờ tôi chỉ dạy ông bà một cái chào cơ bản thôi. Đứng nghiêm mà chào thôi. Bây giờ tôi hô nhá. nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát tới thăm gà thì ông bà chỉ việc hô nhiệt liệt, nhiệt liệt, nhiệt liệt thế thôi.
Ôi giời, đơn giản như thế thì không cho tập ngay từ đầu đi mà hát mới chả hò.
Được rồi, bây giờ tập.
Rồi,
nào. Rồi, xong rồi. Nghiêm. Nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát tới thăm gà.
Nhiệt liệt nhiệt chào liệt, mừng nhiệt. Đoàn khảo sát tới thăm gà.
Thừa hơi à? Nó bảo là chỉ mỗi câu nhiệt liệt thôi.
Làm sao phải chào mừng?
Hả?
Nhiệt liệt chỉ thôi. Việc hô nhiệt liệt thôi cơ mà.
Rồi, rồi, rồi.
Nhớ bác cục quấy đó.
Rồi.
Mất thời gian. Lại đi. Nghiêm. Nhiệt liệt chào mừng đoàn. Úi giời, các anh đến rồi. Các anh đến rồi. Mời các anh vào ạ.
Dạ
mời.
Dạ
mời ạ. Mời. Dạ.
Ông kéo phép con đưa đi.
Dạ mời con trai đi.
Dạ mời các anh ạ.
Nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát tới thăm gà.
Ăn gà.
Ăn gà.
Ăn gà.
Các bạn thân mến, tiểu phẩm Tế Gà do nghệ sĩ Vân Dung, Quang Thắng và Công Lý thể hiện đã kết thúc chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.